Thầy mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi là Thông Lai ở tại niệm Phật đường Tầm Nguyên thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington State. Xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang vào room của phòng niệm Phật đường Tầm Nguyên để nghe pháp online. Cái đề tài thuyết giảng bữa nay là giảng tiếp về Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm tuần rồi tôi chỉ giới thiệu sơ qua trong hai cái track CD là 1 và 2 đã đưa lên mạng rồi đó. Thì những vị nào ngày hôm nay đến trễ thì không nghe được cái phần 1, phần 2 thì thầy sẽ cho cái số website của chùa để mà vào để theo dõi từ đầu. Thì bữa nay cái phần đầu đó là thầy nói sơ là giới thiệu Ngài A Nan. Do đi được một cái vị Phật tử biệt thỉnh, trên đường đi mới gặp cô Ma Đăng Già và cô khởi lòng ái nhiễm. Cô mới nói bà mẹ cô làm sao để mà bắt A Nan làm chồng, và bà mới dùng một cái tà chú của một thầy Bà La Môn. Do đó Phật dùng thần chú Thủ Lăng Nghiêm khi Phật đang ngồi tại cung vua Ba Tư Nặc để mà thọ trai nhân ngày đám dỗ của cha vua Ba Tư Nặc. Thì Phật thấy đệ tử của mình sắp bị hại, do đó Ngài đọc cái thần chú từ vô kiến đảnh tướng, tức là cái nhục kế, phóng ra 100 đạo hào quang và nói cái bài chú Thủ Lăng Nghiêm và sai Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bai Lực cứu A Nan. Đó là thầy tóm lược. Thì bây giờ thầy nói tiếp nè, quý vị nên nghe lại những cái bài cũ, thầy chỉ giới thiệu sơ thôi. Nhắc lại, sau khi Ngài A Nan đi khất thực, bị cô gái tên là Ma Đăng Già dùng tà thuật phạm thiên bắt vào phòng gần phá giới dầm, thì được Phật sai Bồ Tát Văn Thù đem thần chú Thủ Lăng Nghiêm đến tụng cứu giải cho tôn giả A Nan thoát khỏi ma thuật. Và Ngài Văn Thù Bồ Tát mời cả A Nan và cô gái Ma Đăng Già về tỉnh xá Kỳ Viên để gặp Phật, và Phật phải vội vã bỏ cả cái chương trình thiết pháp cho vua Ba Tư Nặc, tức là đúng lý sau cái giờ thọ trai thì Phật sẽ có một thời pháp cho đại vương Ba Tư Nặc. Nhưng mà vì thấy đệ tử mình bị hại, do đó Phật thọ trai xong và sai Ngài Văn Thù Sư Lợi đem thần chú Thủ Lăng Nghiêm cứu cho tôn giả A Nan và Ngài cùng tăng đoàn trở về cảnh xá Kỳ Viên. Đó. Chương trình thuyết pháp cho vua Ba Tư Nặc phải bị hủy bỏ. Và sau khi Phật và đại chúng trở về đến hoàng cung, Ngài A Nan ăn năn đảnh lễ Phật và than khóc như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, con ỷ lại mình là em chú bác của Phật, cho nên chỉ lo học rộng, ghi nhớ kinh Phật dạy thật nhiều, nhưng chẳng biết áp dụng tu hành, cho nên còn một chút xíu nữa, nếu không được Phật từ bi dùng thần chú Lăng Nghiêm giải cứu thì con đã phá giới dâm rồi. Chỗ này thầy xin mở cái dấu ngoặc. Nhiều vị Phật tử nghe các thầy về tịnh độ giảng, nói không cần nghe pháp, chỉ niệm Phật để mà giảng sanh. Thật ra cái này nó cũng là tiêu cực. Nghe pháp mà phải hành. Chúng ta là cái người tu tịnh độ, chúng ta chỉ nghe những cái băng cửa Hòa Thượng Tịnh Không, những cái băng giảng của Pháp Sư Ngộ Thông, các thầy ở chùa Hoằng Pháp, tất cả các thầy nào giảng về tịnh độ thì chúng ta nghe. Chúng ta nghe không phải là nghe để mà lọt lỗ tai, hay là nghe để là khoe khoang chúng ta là đa văn, chúng ta là kiến giải, chúng ta giỏi, mà chúng ta nghe để áp dụng. Nhớ một cái điểm này, nghe pháp để áp dụng thì nó không có tội gì hết. Nghe một thời kinh, nguyện đem công đức nghe cái thời pháp này hồi hướng trang nghiêm cõi tịnh độ, để con về đó để mà con được mau gặp Phật, để được gặp Phật khai thị, để con mở ngũ nhãn lục thông, con có biển tài vô ngại, có thần thông trở lại ta bà này. Thì nghe pháp không có hại. Nghe mà nghe kiểu như Ngài A Nan lúc này, nghe cho nhiều mà không hành thì nghe pháp không có lợi. Quý vị thử nghĩ, nếu mình niệm Phật dài dài mà niệm hoài không thấy nó đi đâu hết. Cách đây mấy ngày có một bà Phật tử Cali nghe Ngài Ấn Quang Đại Sư khai thị dạy, hồi đó học cái pháp môn tịnh độ, rồi nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, thì cổ niệm theo cái kiểu là niệm một hơi 10 tiếng rồi nén một cái. Cổ niệm bây giờ cổ bệnh cái đầu, cổ bung bung, cổ nói cổ niệm có thấy cục lửa trên này.
Tôi nói cô phải ngưng ngay. Cái hơi của Hòa Thượng Ấn Quang ngày giảng khác, cái hơi của cô khác, cô theo cái hơi của Hòa Thượng Đại sư Ấn Quang, cô niệm một hơi, một cái hơi cô nén 10 tiếng thì cô không tẩu quả nhập ma thì cô cũng chết thôi. Cô nói cô càng niệm sao cái đầu nó càng bưng 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 bưng. Cái đó là sai rồi. Thành ra niệm Phật thì cô hỏi chuyện sao, tôi nói cô cứ ngồi thông thả. Trước tiên á, là cô cứ hơi thở vô là Nam Mô A Ra Di Đà Phật cho tôi đã, cô giải cho hết những cái nơi nóng trên đầu cô đi. Cô dồn cô nén kiểu đó là cô bệnh. Nếu mà cổ cứ theo cái đó riết rồi có một người cổ hỏi như một số bạn đạo nói là cái này là được Phật A Di Đà phóng quang rồi đó, ráng niệm nữa đi. Thì bả càng niệm mà thấy cái nhức đầu mà coi như là lửa nó bung bung trên đầu vậy đó, niệm một hơi mà 10 tiếng nén vô thì bệnh á, rất là may gặp thầy là thầy nói. Rồi một cái bà nữa là bà bạn của bả thì nói thế này. Bả niệm Phật sao mà bả tự nhiên là bả xè tay bả thấy hào quang, rồi bả nhìn xuống đất bả thấy Phật A Di Đà, rồi bả nhìn trên trời thấy Phật Quan Âm. Mà bây giờ là bả niệm xong, bây giờ bả niệm chữ A, khi bả thấy vậy rồi là bả niệm Nam Mô A không được chứ đừng tới Phật nữa. Rồi cái mình một hỏi một số quý vị thầy, một số bạn đồng tu thì nó ồ cái này là Phật Di Đà, sắp bà này sắp chứng rồi. Coi như Phật Di Đà, coi như độ bả, tôi nói cái này là ma chứng chứ Phật chứng gì. Khi mà niệm Phật, nếu cái bà này có căn cơ á, mà Phật độ cho đó, thì không có khi nào mà Phật cấm cho bà để cứng miệng không niệm A Di Đà Phật được. Cái đó là cái điểm cần thấy, tại vì ma nó dùng á, bà tu mà trong cho mau có thần thông, niệm Phật mà thấy hào quang xẹt, do đó nó ma nó dùng thần lực nó cho bà thấy. Bà thấy được rồi đó thì bà đi nói với mấy bà kia là không phải là cái vị thầy tinh chuyên về tịnh độ. Do đó bà sướng quá, bà được Phật A Di Đà phóng quang. Phóng quang cái gì, Phật A Di Đà có khi nào bóp miệng không cho mình niệm Phật không? Chỉ có bằng chứng là Ma Dương nó bóp để cho không cho bà niệm, tại vì bà niệm một câu A Di Đà bà giải vô số tội nghiệp. Mà bà niệm rồi thì ma làm sao phá bà được. Rồi nói cái bà niệm Phật sao mà bà về nhà là bà gây lộn, bà chửi chồng chửi con, bà vô chùa bà chửi chùa mà sao bà thành Phật được, mà nói gì mà nghe được, mà nghe là sao à? Tôi nói cho cái cô ngày qua cô hỏi tôi ở Cali á, cái bà đó là bị đi ma nó bắt rồi. Có ông Phật nào mà niệm là bóp miệng không cho mình niệm, bây giờ niệm hồi xưa chưa có thấy xà quang xẹt, chưa có thấy nghĩa là bông sen hiện qua tay, chưa thấy trên trời, chưa thấy Phật thì niệm thông thông bắt tuyệt. Bây giờ niệm Phật rồi, thấy hào quang rồi thì cái miệng niệm A là cứng nhắc à. Thành bà nói niệm tới đó là nô vô niệm đó, đâu phải như vậy là vô niệm. Nếu không nghe Pháp là hai cái người này chỉ đi vào trong địa ngục ngạ quỷ chứ làm sao mà về được cái cõi mà kia. Mà nó mới ghét cái câu A Di Đà Phật, vì niệm một câu A Di Đà Phật là tiêu 80 ức dạng ức cái nghiệp chướng. Thấy một cái điểm đó đó, thành ra thầy mở quạt cho quý vị đó, đừng có cho nghe Pháp là sai lầm. Nghe Pháp để mà hành thì đúng. Lâu lâu quý vị niệm hoài mà thấy nó cũng không có thì lật băng giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, của Pháp Sư Ngộ Thông, của các thầy giảng tịnh độ nghe, có gì đâu mà tội mà phải sợ. Đó. Nhắc lại, ngài A Nan sau khi gặp Phật rồi, hôm nay con thật là xấu hổ, xin cúi đầu sám hối với Như Lai, xin ngài từ bi chỉ dạy cho con phương pháp tu hành làm sao để cho con khỏi bị rơi vào cạm bẫy của tham dục. Khi đó Phật mới bảo ngài A Nan như sau: khi lần đầu tiên tôi về hoàng cung thăm vua Tịnh Phạn và hoàng tộc họ Thích, lúc ông gặp tôi, ông thấy cái gì mà chịu xả bỏ ngai vàng điện ngọc cung phi mỹ nữ để theo tôi xuất gia làm tăng tu học. A Nan bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con thấy Như Lai có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Hình thể của ngài sáng chói như ngọc lưu ly, thân thể vàng chói, do đó mà con khát ngưỡng phát tâm theo Phật xuất gia. Phải không? Bây giờ giả sử quý vị mà còn sinh vào thời Phật mà gặp Phật đẹp như vậy, quý Phật muốn xuất gia không? Muốn không? Nhưng mà thầy hỏi cái tâm đó có phải là tâm Phật không? Cái tâm đó là tâm ma đó. Vì gặp một cái người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà khát ngưỡng xuất gia. Rồi thì mà gặp một cái người nào đó, môi trái ấu, mũi dẹp, rồi cái mặt rỗ, răng hô thì thấy là chênh chê, có phải là tâm phân biệt không? Vì chúng ta xuất gia bằng cái tâm phân biệt mà chúng ta nhận được cái quả là nấu cát thành cơm. Trong kinh Đức Phật nói, niệm Phật A-di-đà, có người niệm mà dùng tâm Phật niệm thì người đó niệm 10 niệm là lên thượng phẩm thượng sanh. Cái người niệm mà dùng cái tâm ma niệm thì đi vào trong lục đạo luân hồi. Thầy niệm Phật, đang niệm Phật đây nè, nhưng mà giận quá, tự nhiên tôi đang niệm Phật đây nè mà minh hội ở dưới đó nó chơi, nó mở cổ nhạc ở dưới đó. Chút xíu mà xong thời gian là viết cho tôi thôi chứ làm cho nó không trận. Thầy niệm Phật nhưng mà A-tu-la, bằng cái tâm A-tu-la thì thầy về đâu? Về A-tu-la. Còn đang niệm Phật ở đây thấy đồ ăn nãy còn nhiều, tự nhiên ha, giờ thấy Minh Hội nó đăng, hay là cô Diệu Phước Hạnh Phước cái ban nhà bếp nó đăng múc to go cho mấy bà Oregon, đồ phung phí của tiết của chùa nữa, tụi tao không dám ăn mà mày múc vậy. Tức là đang niệm Phật bằng cái tâm gì? Cái tâm ngã quỷ. Làm ơn để ý giùm cho thầy đây nè. Ngài A Nan thấy Phật xuất gia bằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tới ngày nào Phật già thì tâm sẽ thối. Mình đến mình mê cái ông thầy đó đẹp trai, tới ngày ông thầy đó đẹp xấu trai là mình chán. Mình mê cái âm thanh thuyết pháp của ông thầy, tới hồi ông thầy bể tiếng là mình sẽ bỏ chùa. Vì âm thanh sắc tướng mà chúng ta mới, khi nào mà thấy tướng Phật đẹp mà không phải đẹp mới là thấy Như Lai. Hiểu thầy nói cái gì không? Diệu Hương nào? À, hiểu chưa? Đoạn này tôi tạm ngưng lại để phân tích xem ngài A Nan khi lần đầu tiên nhìn thấy tướng hảo xinh đẹp của Đức Phật thì phát tâm ái mộ mà xuất gia. Nổi cái chữ ái đó là trong 12 nhân duyên, còn ái là còn thủ là còn hữu là còn chấp là còn vô minh. Rồi con sanh già bệnh tử, đó là cái nhiên liệu 12 nhân duyên. Nhìn kỹ cho thầy Thông Lai bữa nay, thầy khai giảng thật ra sức thầy không đủ sức khai thủ lăng nghiêm đâu, mà thầy xin Phật cho con một cái lực. Bài giảng này sức Thông Lai là phàm phu tăng không đủ sức giảng thủ lăng nghiêm, nhưng vì đời mạt pháp con nhờ cái thần lực của Phật để cho con nói hết những cái quyền nghĩa của thủ lăng nghiêm, là cái bài kinh xương sống, là tủy của Phật. Lần đầu tiên mà ngài A Nan thấy Phật mới phá cái tâm ái mộ mà xin theo Phật xuất gia. Vậy cái nhìn thấy Phật có 32 tướng tốt mà phát tâm đó, tôi xin hỏi quý vị là cái thấy đó là cái thấy của chơn tâm hay là cái thấy của vọng tâm phân biệt? Là cái thấy của vọng tâm phân biệt, tức là A Nan chưa tìm ra kiến tánh. Mà người chưa kiến tánh thì nấu cát chỉ thành cơm. Người chưa kiến tánh mà tu thiền thì không chứng được A-la-hán, mà tu tịnh độ thì về các cõi trời mà thôi. Thấy chưa? Nếu quý vị nói là cái thấy của vọng tâm phân biệt thì làm sao để chúng ta nhận ra mình có cái tánh thấy của chơn tâm? Chỗ này quý vị phải lắng tâm thật kỹ để theo dõi cho thật rõ. Cái thấy sắc của ngài A Nan là đại diện cho cái thấy phàm phu của tất cả thầy trò chúng ta trong thời mạt pháp chưa giác ngộ trên thế gian này. Tại sao? Tại vì khi ngài A Nan mắt thấy sắc đẹp của Phật thì sanh tâm ái thích. Vậy đương nhiên khi mắt của ngài A Nan thấy ai xấu xí thì phải sanh tâm ghét bỏ. Vì vậy Phật dạy, nếu con mắt thấy sắc đẹp mà không ái nhiễm ưa thích, và mắt thấy sắc xấu xa mà không ghét bỏ, là cái thấy của chư Phật của Như Lai, là cái thấy thanh tịnh bình đẳng giác. Đó. Ngài A Nan do thấy Phật có 32 tướng tốt mà khởi tâm ái mộ, cho nên khi thấy bà Ma Năng Già có sắc đẹp mới bị gần phá giới. Chỗ này tôi xin mở rộng để khai triển cho quý vị thấy, sở dĩ bà Ma Đăng Già lần đầu giao tiếp với ngài A Nan liền bị say đắm vì sắc đẹp của tôn giả A Nan, muốn lấy ngài A Nan làm chồng, là vì bà cũng sử dụng cái thấy của con mắt phàm phu, là bị say đắm, bị dính mắc bởi sắc đẹp, cộng thêm cái nghiệp hai người trong 500 đời quá khứ đã từng là vợ chồng, cho nên khi gặp lại cái tình xưa nó sống lại. Thật ra không phải cái thần chú nào cũng đều bỏ được hết. Thời xưa ở Việt Nam Cộng Hòa có những cái tay mà nó đi ra chợ Sài Gòn nó dỗ người ta cái nó biểu lột vàng, có không? Đâu phải ai nó cũng lột được, phải không? Tại sao nó không vô lột ngay bà chủ tiệm vàng đi, nó không lột ngay mấy ông cảnh sát trưởng đi, mà nó lột mấy cái người đi lang thang ngoài chợ? Tức là cái bà đó ngày đó phải có cái nợ nần với nó, ân quán giang hồ gặp lại thì cái ngải đó mới dỗ một cái. Có nhiều bà nghe là lột bông lột bóp, có không? Một tiếng sau mới khóc lại. Thì cái người đó là phải có nợ nần nhau như bỏ. Cho nên bà Ma Đăng Già dùng cái tà thực. Tà thực chỉ là phụ thôi. Mà do cái nghiệp ái 500 đời A Nan và bà Ma Đăng Già là vợ chồng gặp nhau, cái tình xưa nó sống lại. Bằng chứng là nhiều cô gái rất là đẹp có bằng kỹ sư, bao nhiêu ông bác sĩ đi hỏi không chịu, tự nhiên đi trong đám cưới gặp một cái anh đó, nghĩa là ăn nhậu xì ke ma tí, dân đi câu bồi vậy đó, mà nhào vô thương chết thương để, có không? Cha mẹ cản không được, là tại vì cái đời trước người ta là vợ chồng, cái tình xưa nó sống lại, cái nghiệp ái nó xét lên, kêu là người đời kêu là tiếng xét ái tình, nhưng mà nhà Phật kêu là cái nghiệp tiền kiếp nó khởi động lại. Và Đức Phật ngài rất là trí huệ, sau khi về đến tịnh xá, ngài thấy cả hai kẻ phạm tội đều quỳ xuống cúi đầu chịu tội, tức là ngài Văn Thù mời Ma Đăng Già và A Nan đi về tỉnh xá. Phật về thấy hai cái tên mà phạm tội, một tên là A Nan sắp phá giới, một tên là bà Ma Đăng Già, giai cấp hạ tiện mà dám đi cua một ông giai cấp sát đế lỵ, là cái tội ngày xưa đó mà đem ra là bị xử trảm đó. Đó. Thấy cả hai kẻ phạm tội đều quỳ xuống cúi đầu chịu tội trước Phật và đại chúng, ngài liền hỏi bà Ma Đăng Già như sau: này Ma Đăng Già, tại sao con lại dùng tà thực quyến rũ A Nan? Bà Ma Đăng Già vừa khóc vừa trả lời: tại vì con thấy tướng hảo của A Nan quá xinh đẹp, mà con cả đời con chỉ giao tiếp toàn là với cái hạng xích lô xe kéo, con là cái giai cấp hốt phân, bây giờ lần đầu tiên mà con được gần một ông hoàng mà ngài A Nan rất là ga lăng với phụ nữ, nói năng nhỏ nhẹ, ngài A Nan cũng vì tình cảm quá cho nên thấy nguyên cái bà phái đoàn của bà Di Mẫu, bà Gia Du Đà La sinh xuất gia, Phật không cho cũng năn nỉ Phật, phải không? Ngài là một người rất có tình cảm, phải không? Vì cái tình cảm này mà người đàn ông nào mà nhiều tình cảm thì sao? Thì bị sung sướng vì tình hay là khổ vì tình? Sướng tới sương luôn. Đó. Phật liền từ: dạ tại con thấy ngài ăn nói nhỏ nhẹ rồi lịch sự mà tướng mạo quá đẹp. Phật liền từ bi giải tiếp: vậy con có thể nói cho Như Lai biết A Nan đẹp ở chỗ nào hay không? Cô Ma Đăng Già liền quỳ xuống tâu như sau: dạ thưa ông Cồ Đàm, con thương cặp mắt của ngài A Nan to đen và lóng lánh như hai hạt ngọc châu, mắt anh là bể hồ thu, thiền em bơi lội trong hồ mắt anh, phải không? Nhưng mà không có cái này thông lai thêm chứ không phải Phật nói đâu nha. Dạ con thương cặp mắt của ngài A Nan to đen và lóng lánh như hai hạt ngọc châu. Phật liền từ tốn dạy: tại con chỉ thấy được cái đẹp giả tạo của cặp mắt A Nan mà chưa thấy được cái thật tướng bất tịnh của nó, để Như Lai chỉ cho con thấy thật tướng bất tịnh của con mắt A Nan và con sẽ chấm dứt được tâm sai đắm nó. Nghe Phật nói đến đây thì cô Ma Đăng Già liền tâu như sau: đôi mắt ngài A Nan xinh đẹp long lanh ướt át như thế mà tại sao ngài lại cho là bất tịnh? Phật liền quay sang tôn giả A Nan mà dạy như sau: này A Nan, sáng ngày mai khi vừa thức dậy, trước khi rửa mặt, ông nhớ cạy hai cục cước ghèn ở hai con mắt đem tặng cho cô Ma Đăng Già, xem cô có dám nhận hay không, hay là còn khen là hai cục ghèn này là mắt cục bắt A Nan ghèn A Nan là bể hồ thu, không có đâu phải không? Và cô có thấy con mắt là bất tịnh hay không? Nghe đến đây cô Ma Đăng Già liền đưa mắt liếc nhìn tôn giả A Nan một cái rồi nói như sau: thưa ông Cồ Đàm, nếu con mắt A Nan là bất tịnh thì con cũng dần thương cái lỗ mũi dọc dừa cao mà thẳng của ngài A Nan, đẹp ơi là đẹp, ôi trong nó có duyên làm sao. Phật liền dạy: vậy A Nan hãy hỉ ra một chút cước mũi tặng cho cô Ma Đăng Già xem cô có dám nhận hay không. Nhưng cô Ma Đăng Già còn ráng cãi bướng: cái mũi có cước mũi bất tịnh nhưng đương nhiên là tôi không nhận, nhưng cái miệng của ngài A Nan đẹp và đỏ mọng như trái tim, thật là đáng yêu làm sao. Phật liền dạy: vậy A Nan hãy khạc đàm ra tặng cho cô Ma Đăng Già xem cô có còn dám nhận cục đàm có duyên hay không. Cô Ma Đăng Già vừa đuối lý nhưng vẫn cố cãi: dạ còn hai lỗ tai rộng và dài là tướng trường thọ cao quý đáng yêu đến chừng nào. Phật nói: A Nan, ông hãy lấy cước rái tay ra cho cô Ma Đăng Già xem có còn đáng yêu đáng quý hay không. Lúc này cô Ma Đăng Già có lẽ đuối lý nhưng vì 500 đời đã từng làm vợ ngài A Nan cho nên bà tỏ ra chưa chịu bỏ cuộc. Bà liền quỳ xuống chắp tay đảnh lễ Đức Phật và tâu như sau: thưa ông Cồ Đàm, tôi nghe đồn ông rất là từ bi và thương yêu mọi người như con ruột. Vậy tôi hỏi ông có từ bi thương xót do giai cấp mà hốt phân hạ tiện như tôi hay không? Đức Phật dạy: tâm của Như Lai thương tất cả chúng sanh giống như là con ruột không thiên vị, không có giai cấp. Khi máu của Như Lai cùng đỏ và máu của cô cũng cùng đỏ, nước mắt của Như Lai mặn thì nước mắt của cô cũng mặn, Như Lai không có giai cấp. Nghe Phật trả lời như vậy, bà Ma Đăng Già liền tâu tiếp như sau: thú thật với ngài, từ khi gặp mặt A Nan, tôi chỉ ao ước sao được làm vợ A Nan, dù cho có chết tôi cũng mãn nguyện. Đó. Phật từ bi dạy như sau. Cái này là quý vị thấy cái tâm lý chung mà hồi xưa mà quý vị mà những cái vị phu lang đức lăng quần của quý vị hay là những cái vị mà chồng yêu quý hành ni của quý vị mà lúc đó mà cha mẹ mà cản là cũng đều nhảy cầu bình lợi tự tử phải không? Nhưng mà bây giờ sao? bây giờ là coi như đi về thấy là thấy chán quá phải không? Dạ là đua nhau mà khổ mà cãi mà gây không à? Ừ. Phật từ bi dạy như sau: Như Lai không cấm cô lấy A Nan, nhưng nếu cô muốn ta gả A Nan cho cô làm chồng thì cô phải làm theo điều kiện của Như Lai. Tới đây mình mới thấy Phật quá từ bi, nghĩa là không có bỏ một chúng sanh nào dù là si mê lầm lạc. Bà Ma Đăng Già nghe Phật nói đến đây thì mừng quá và quỳ xuống hỏi: Xin Ngài cho con biết là điều kiện gì có khó khăn lắm không? Phật mỉm cười và dạy như sau: Rất dễ. Con à, A Nan bây giờ là tỳ kheo tăng. Nếu con muốn lấy A Nan làm chồng thì con phải cạo đầu quy y theo Như Lai xuất gia làm tỳ kheo ni. Và A Nan đã chứng sơ quả tu đà hoàng thì con cũng phải ráng tu làm sao cho chứng quả tu đà hoàng giống như chồng con, thì ngày đó Như Lai sẽ cho con lấy A Nan làm chồng. Như vậy mới là môn đăng hộ đối. Đức Phật hay không? Phải gả liền, phải không? A Nan là tỳ kheo thì con phải là tỳ kheo ni. A Nan chứng sơ quả tu đà hoàng thì con cũng phải chứng sơ quả tu đà hoàng. Ngày nào con chứng sơ quả tu đà hoàng, ngày đó Như Lai sẽ làm lễ đám cưới cho con. Chịu hôn, chịu quá chứ, phải không? Chịu liền. Bà Ma Đăng Già nghe Phật dạy như vậy thì mừng lắm, liền quỳ xuống xin Phật cho cạo tóc làm tỳ kheo ni ngay. Nhưng Phật dạy: Con phải về xin phép cha mẹ con xem có đồng ý cho con xuất gia hay không. Đây là luật. Nếu đồng ý thì trở lại đây, ta cho cạo tóc làm ni tu học. Bà Ma Đăng Già liền cáo từ Phật và chạy vội về nhà trình bày đầu đuôi câu chuyện cho mẹ hay. Bà mẹ Ma Đăng Già liền quở như sau: Thiệt ngu ơi là ngu. Ông Cù Đàm, ông Dụ Khị mà cũng tin cho là thật. Cô Ma Đăng Già liền cãi lại như sau: Thưa mẹ, con thấy ông Cù Đàm có vẻ rất là từ bi và lời nói có vẻ uy tín lắm. Vậy mẹ cho con đi xuất gia, khi nào con chứng quả tu đào hoàng rồi sẽ đem A Nan về đây làm rể phục vụ lo cho mẹ tuổi già. Bà mẹ nghe cô Ma Đăng Già nói đến đây thì thở dài và nói như sau: Cái răng cái tóc là gốc con người. Bây giờ con còn mái tóc mà không quyến rũ được A Nan. Nếu con nghe lời ông Cù Đàm cạo cái đầu trọc thì mất đi hết 50% của vẻ đẹp. Bây giờ giả sử như bây giờ mấy thiếu nữ mà mới chừng 18-20 tuổi mà để tóc thì nó đẹp, mà cạo đầu thì sao? Xấu hết 50% phải không? Con mà nghe lời ông Cù Đàm ông Dụ, cái răng cái tóc là gốc con người mà cạo hết cái đầu tóc rồi con còn có 50% vẻ đẹp, sắc đẹp, lúc đó A Nan sẽ chê con mà làm sao mà chịu lấy con làm vợ. Nếu không có ông Bồ Tát Văn Thù đem chú. Nhưng mà bà nhắc lại nè, bà Ma Đăng Già bà mới nói: Nhưng mà mẹ nhớ không, ông mê con lắm, ông chịu vô phòng còn một chút, nếu mà không có cái ông Văn Thù mà ông đem cái chú ông đọc thì con đã lấy ông rồi. Bà Đăng Già cãi lại: Nếu không có ông Bồ Tát Văn Thù đem chú Lăng Nghiêm có ông Cù Đàm lại thì giờ này con và A Nan gạo đã thành cơm rồi. Bà mẹ liền hét lớn: Bộ con quên là nhờ thần chú Phạm Thiên của sư phụ mẹ mới có khả năng làm cho A Nan mê mẩn tâm hồn. Đó. Bà Ma Đăng Già liền dở cái trò cũ là sẽ tự tử chết nếu mẹ không cho đi xuất gia theo Phật. Cuối cùng bà mẹ của Ma Đăng Già phải chiều ý con gái để cho nàng ta theo Phật làm ni. Được mẹ cho phép, nàng Ma Đăng Già chạy như bay về tịnh xá Kỳ Hoàng, xin vào gặp Phật. Gặp lúc tôn giả A Nan còn đang khóc lóc xin Phật dạy cho phương pháp tu hành để thoát dòng tục lụy. Cái lúc này là coi chừng A Nan này, cái đoạn này quý vị lắng nghe. Tôi sẽ giảng thật là kỹ, tánh tôi rồi giảng thao thao bất tuyệt, nhưng mà đoạn này tôi phải slow speak 10 miles per hour. Nghe không? Tôi chạy 100 miles vậy. Cái đoạn này là slowly nè. Đó, về tới nơi tính cạo đầu thì gặp ngài A Nan đang quỳ khóc lóc để xin Phật chỉ cho con thoát dòng tục lụy. Nàng Ma Đăng Già vì quá mê A Nan nên quên cả xấu hổ của một cô gái. Nàng ta quỳ xuống xin Phật cho cạo tóc xuất gia. Phật từ bi nhờ bà Di Mẫu làm thầy tế độ, giống như hồi sáng thầy tế độ cho cái chú đó đó. Nhờ bà Di Mẫu làm thầy tế độ cạo tóc và truyền giới tỳ kheo ni cho nàng Ma Đăng Già. Vừa thọ giới xong, tỳ kheo ni Ma Đăng Già liền quỳ xuống đảnh lễ Phật, xin ngài chỉ cho bà cách tu làm sao để cho mau chứng quả tu đà hoàng giống như ngài A Nan. tức là cạo đầu rồi thì muốn lấy chồng quá, thì nói là dạy cho con làm sao mà chứng quả lẽ nhất. Và Phật dạy như sau: này Ma Đăng già, Như Lai thấy con trong lòng nhiều tham dục mê say sắc đẹp của A Nan, vậy con phải tu quán bất tịnh. Bà Tỳ Kheo Ni Ma Đăng già liền hỏi làm sao để tu quán bất tịnh. Thì Phật dạy: lâu nay con bị tham dục mê đắm sắc trai là vì con chỉ thấy có vẻ đẹp giả tạo của con mặt, của cái mặt A Nan mà thôi, cái lỗ tai của A Nan mà thôi, cái con mắt, cái lỗ mũi và cái miệng của A Nan, con chỉ thấy được cái vẻ đẹp giả dối bên ngoài. Cái thân hình của A Nan cũng đều giả dối mà thôi. Bây giờ con muốn chứng quả tu đà hoàng thì con phải quán chiếu soi thấy cho rõ những cái bất tịnh của con mắt, cái bất tịnh của lỗ tai, cái bất tịnh của lỗ mũi, cái bất tịnh của cái miệng, cái bất tịnh của cái thân. Sau khi đi khất thực ăn cơm xong, con phải kiếm một cái chỗ nào yên tĩnh, quán chiếu soi cho xuyên thấu, tìm cho ra những cái xấu, cái bất tịnh trên thân thể của A Nan. Ngày nào con soi thấy thân thể sắc đẹp của A Nan đều là không sạch, không đẹp, thì con vượt qua được cái khổ của tham sắc và con sẽ chứng quả. Người trí huệ nhỏ thì chứng tu đà hoàng, người có trí huệ căn lành cao thì có thể chứng quả A-la-hán, chấm dứt tham sân si và thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nghe Phật dạy cách quán bất tịnh xong, Tỳ Kheo Ni Ma Đăng già liền nôn nóng tìm gặp bà Di Mẫu để hỏi xem chỗ nào dành cho cô ta thiền quán sau cái thời đi khất thực trưa nay. Bà Di Mẫu chỉ một gốc cây to trong khu vực Tịnh Xá Kỳ Viên và dạy như sau: sau khi đi thọ trai xong, con hãy lại gốc cây đó mà quán bất tịnh. Nào ngờ ngày hôm đó, Tỳ Kheo Ni theo đoàn Tỳ Kheo Ni vào thành khất thực, bị các Tỳ Kheo Ni đồng tu chọc ghẹo là Tỳ Kheo Ni Ma Đăng già đi tu là để kiếm chồng, chứ không phải để giải thoát luân hồi sanh tử. Bà Ma Đăng già nghe xong dư luận tự ái dồn dập, cho nên vào xin Phật cho phép bà vào rừng nhập định để tu cho mau chứng quả. Và quả thực sau 3 tháng quán bất tịnh, bà chứng ngay quả A-la-hán. Sau khi chứng quả, bà cảm thấy ái tình trai gái thế gian như là dần mây, khi hợp khi tan. Bà mỉm cười cho sự vô minh lúc còn là phàm phu, và bà dùng thần thông bay về Tịnh Xá Kỳ Hoàng, đảnh lễ Phật xin Ngài cho hủy bỏ cái giao kèo là lấy A Nan làm chồng, và Phật rất vui lòng cho hủy bỏ giao kèo đó. Như vậy một A Nan đẹp trai, học một biết mười, thông thạo tam tạng kinh điển của Phật mà mãi cho khi Phật nhập Niết Bàn mới chứng quả. Còn bà Tỳ Kheo Ni Ba Đăng già xuất thân từ cái dòng nô lệ ngu dốt, vậy mà nhờ sự chỉ dạy khéo léo của Phật đã chứng quả A-la-hán trước ngài thị giả A Nan tài hoa đến 40 năm. Thành ra cái vấn đề chứng quả này mình không có thấy là đẹp trai hay là có bằng cấp hay là có cái gì, mà nó do một cái căn lành từ đời trước. Nghĩa là bà Ma Đăng già mê A Nan, Phật dụ cho quán bất tịnh, mà sau khi chứng A-la-hán rồi có 3 tháng mà trước ngài A Nan 40 năm sau. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Bây giờ tôi xin trở lại đoạn Phật dạy ngài A Nan cách nhận diện đâu là chân tâm. Chỗ này quý vị lắng nghe nè. Bây giờ tôi xin trở lại đoạn Phật dạy ngài A Nan cách nhận diện đâu là chân tâm. Đa số chúng ta chưa nhận diện được, vì người nào nhận diện được người đó gọi là kiến tánh rồi. Đâu là vọng tâm? Bây giờ tôi xin trở lại phần Đức Phật dạy ngài A Nan như sau. Phật dạy: này A Nan, các ông phải biết tất cả chúng sanh từ xưa đến nay bị sanh tử tiếp nối là vì chẳng nhận ra mình có chân tâm thường trụ thể tánh trong sạch sáng suốt, mà lại đi nhận vọng tâm vọng tưởng phân biệt. Mà một khi đã nhận lầm vọng tâm vọng tưởng phân biệt cho là tâm của mình, cho nên bị cái vọng tâm đó nó lôi kéo luân chuyển vào lục đạo luân hồi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người A-tu-la. Chỗ này tôi phải cho thí dụ để quý vị dễ hiểu hơn. Thí dụ, Phật là người đã nhận ra chân tâm thường trụ, là người đã giác ngộ, đã biến thức nhãn thành ra trí nhãn. Hay nói cho đúng là trí huệ nhãn, tức là biến thức thành trí, lắng nghe một chỗ này, tôi nhấn mạnh lại, thí dụ Phật là người đã giác ngộ, đã nhận ra chân tâm thường trụ, là người đã biến cái thức nhãn thành là trí nhãn, hay nói cho đúng là biến thức thành trí, biến thức thành trí huệ nhãn. Cho nên cho dù bà Ma Đăng già có xinh đẹp cách mấy, mà đứng trước mắt Phật, Phật dùng cái trí huệ nhãn soi thấy chỉ là cái đải da bọc phân. Soi là sao? Quý vị trên 50 tuổi đi nội soi phải không? Soi phải không? Là nó dùng, bác sĩ là dùng một cái gì nó soi xiên ở trong ruột quý vị, để nó thấy tim gan tỳ phế thận, nó biết có bú không. Thì chúng ta nhìn một cái người đẹp và một cái anh chàng thanh niên, chúng ta chỉ soi ở bên ngoài thôi, phải không? Còn này Phật đã soi thấy. Soi là soi nội soi luôn, soi giống như bác sĩ nội soi tìm ung thư. Đó. Dù bà Ma Đăng già có xinh đẹp cách mấy, mà đứng trước mắt Phật, Phật dùng cái trí huệ nhãn soi thấy chỉ là cái đải da bọc phân, chỉ là cái cầu tiêu chứa phân, chứa máu chứa mủ mà thôi. Cho nên nhờ thấy được thật tướng của bà Ma Đăng già là bất tịnh, cho nên Phật không có khởi niệm vô minh. Hai danh từ tiếng Việt gọi là ngu si. Do không có niệm ngu si nên Phật không có hành động tạo tác sai lầm, như A Nan sắp đi đến hành động dâm dục. Và không có hành động sai lầm thì không có nhận thức sai lầm. Do Phật không có nhận thức sai lầm cho nên Phật không có danh sắc sai lầm. Do Phật không đặt tên cô gái này đẹp, cô gái kia xấu. Do gì không trụ vào đẹp, vào xấu, vào phải, vào quấy, vào hơn, vào thua, vào được, vào mất, vào vinh, vào nhục. Cho nên Ngài làm chủ được lục nhập, hay gọi là làm chủ được sáu căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và cho nên Ngài cũng làm chủ được sáu căn, thì Ngài làm chủ được xúc cảm. Sáu cái xúc cảm của Ngài là cảm thọ. Khi tiếp xúc với người đẹp, Ngài không ái. Khi tiếp xúc với người xấu, Ngài không ghét bỏ. Và Ngài chặt được sợi dây luyến ái trong 12 nhân duyên. Mà do Phật chặt được sợi dây luyến ái trong 12 nhân duyên, cho nên Ngài có thể buông xả tài sản, buông xả sắc đẹp, buông xả danh khen tiếng tốt, buông xả sự ăn uống, buông xả sự ngủ nghỉ. Mà nói cho đúng, Ngài không còn chấp thủ. Chúng ta là thủ là gom cho nhiều, Ngài là xả, là xả, là xả. Buông xuống xả bỏ, buông xả ăn uống, buông xả ngủ nghỉ, buông xả hết tất cả vợ con thành quách thê tử. Nói cho đúng, Ngài không còn chấp thủ giữ lại. Thủ thành là giữ, tử thủ ăn lộc là giữ, không cho vợ cộng vào. Thì chúng ta là cái gì cũng thủ, thủ vợ, thủ con, thủ hột sòn, thủ đô la, thủ nhà ba phòng, thủ nhà bốn phòng, thủ cháu ngoại ở Việt Nam, thủ cháu nội ở Việt Nam, phải không? Nghĩa là Ngài không còn thủ, mà Ngài không còn chấp thủ, cho nên Ngài không còn sở hữu những cái ảo tưởng giả dối hư vọng ở thế gian. Mà người không còn vô minh, không còn hành động sai lầm, không còn nhận thức sai lầm, không còn bị lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, không còn lục trần, sắc thinh hương vị xuất pháp mê hoặc, không còn thấy mặt gái đẹp gái xấu, thì đặt tên, không còn chạy theo cảm thọ, không còn ái dục, không còn chấp thủ, ôm giữ tài sản vợ con, sở hữu tài sản vợ con, thì người này không còn nhiên liệu để tái sanh vào ba cõi, cõi dục, cõi sắc và vô sắc giới. Mà không còn sanh thì làm gì có già, làm gì có bệnh, làm gì có chết. Người này đã thoát khỏi sự trói buộc của 12 nhân duyên, cho nên gọi là người giác ngộ, người giải thoát, mà tiếng Phạn gọi là Buddha, người Tàu dịch là Phật. Còn Ngài A Nan thị giả Phật, do chưa nhận được mình có cái chương tâm thường trụ trong sạch sáng suốt, cho nên A Nan nhận lầm tâm thức phân biệt là của mình, cho nên bị nó lôi kéo. Mắt thấy sắc đẹp của bà Ma Đăng già liền cho là đẹp. Vì ngu si cho là đẹp nên mới đi đến hành động sai lầm là muốn ôm, muốn làm chuyện dâm dục. Vì nhận thức sai lầm cho nên chưa biến trí thành thức, thành trí huệ, mà mới để cho danh từ âm thanh sắc tướng nó lôi kéo. Ôi âm thanh ngọt ngào của bà Ma Đăng già sao mà nghe quyến rũ quá. Ôi sắc đẹp của bà Ma Đăng già, ôi dễ thương quá. Mà vì A Nan bị danh sắc làm chủ cho nên mới chạy theo sự sai bảo của lục nhập, mà danh từ thẳng là sáu căn, là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý. Con mắt thì bắt ngài A Nan chạy theo sắc đẹp của bà Ma Đăng Già. Lỗ tai thì bảo ngài A Nan chạy theo âm thanh lời nói ngọt ngào của bà Ma Đăng Già. Lỗ mũi thì bảo ngài A Nan hãy chạy theo mùi hương quyến rũ của bà Ma Đăng Già. Cái miệng thì bảo ngài A Nan nhắc nhở nói tên cô gái Ma Đăng Già. Và cái thân thì bảo ngài A Nan hãy tìm gặp để mà ôm ấp bà Ma Đăng Già. Còn cái ý thì bảo ngài A Nan hãy nhớ đến bà Ma Đăng Già, mà ngài A Nan bị rơi vào tình trạng này gọi là cảm thọ xúc giác của sáu căn, sáu trần, sáu thức sai biểu mất quyền làm chủ. Người này gọi là đệ tử của lục sư ngoại đạo, bị sáu ông thầy làm chủ. Người mà làm chủ được sáu căn là người đó làm thầy của lục sư ngoại đạo. Đức Phật là thầy của lục sư ngoại đạo, là thầy làm chủ được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Còn A Nan bị mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cho nên là nhận sáu ông lục sư làm thầy. À, mình là ông chủ của lục căn, lục trần, lục thức, là ông chủ của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà lại để cho sáu cái này nó làm chủ, biểu mình làm bậy, mình làm bậy. Và tiến lên một bước nữa là ngài A Nan sẽ rơi vào trạng thái ái, phải không? Ái mà bà Ma Đăng Già, mà tiếng Việt gọi là yêu, là thương. Mà có ái, có yêu, có thương là có gì? Muốn chiếm đoạt. Bây giờ ở trong này nè, đó, chú Lợi đó, đệ tử của thầy đó, chưa có ai yêu. Mà ngày nào có cô nào yêu là cái chú Lợi của tôi à, thấy không? Ai mà sai chú Lợi cho tôi là đụng tới tôi à. Chú Lợi bây giờ hả, Diệu Phước sai à, Lợi lấy cho cô, Hạnh Phước sai Lợi lấy này cho cô con. Nhưng mà ngày nào có cô nào mà với Lợi là coi như là, coi như liếc mắt đưa tình rồi, như là bắt đầu ái nhau rồi đó, là cái là Lợi của con à, Lợi của tôi à, với cô không được đụng tới à, phải không? À, vì có ái, có yêu, có thương là có chiếm giữ làm của riêng. Danh từ nhà Phật trong 12 nhân duyên gọi là thủ, tiếng Việt gọi là giữ, làm của riêng, không cho ai đụng tới, phải không? Hồi xưa đó, ông xã của Diệu Hà ở đâu kệ ông, mà giờ ai đụng tới của Hà là đụng tới ông xã tôi là bước qua xác chết của tôi, phải không? Mà có ái, có thủ làm của riêng là có hữu, có vợ của tôi, có con của tôi, có chồng của tôi, có nhà của tôi, phải không? Mà có hữu là có gì? Là có xăng, có nhiên liệu để tái sanh trở lại cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Vậy thôi. Niệm Phật mà còn không thấy được cái này thì niệm gãi lưỡi cũng là trở lại ba cõi này. Mà có sanh trở lại thì có già như Diệu Trung, như Diệu Tỉnh, và có bệnh, có chết, có khổ đau. Và vì A Nan bị 12 nhân duyên trói ràng buộc lại, cho nên bị Ma Đăng Già quyến rũ. Và Ma Đăng Già cũng bị 12 nhân duyên ràng buộc, cho nên mới khởi tâm chiếm đoạt, muốn lấy tôn giả A Nan làm chồng. Và tất cả chúng ta ai chưa nhận ra chơn tâm và cứ chạy theo vọng tâm thì đều bị 12 nhân duyên vừa kể nó trói buộc, làm cho luân hồi sanh tử. Thấy chưa? Trong này có ai chặt được sự ái chưa, Diệu Trung? Chặt được chưa? Dạ, cháu ngoại con nó nhỏ, nó dễ thương quá thầy ơi. Rồi Diệu Quyện chặt được ái chưa? Dạ chưa thầy ơi. Cháu ngoại con giờ nó mới đẻ non, nó có mấy tháng tội nghiệp quá thầy ơi. Đó. Rồi Diệu Quyện đi tu 3 ngày, dạ không con tu ngày rưỡi, tại vì cái tiệm nail con nó đắt khách quá thầy ơi. Chặt được chưa? Chặt về niệm có gãi lưỡi cũng không về cực lạc được. À. Bây giờ tôi khai triển tiếp phần chánh văn của kinh Thủ Lăng Nghiêm, lắng nghe. Này A Nan, nay tôi hỏi ông, khi lần đầu tiên tôi về thành Ca Tỳ La Vệ thăm vua Tịnh Phạn, ông thấy tôi có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà ông ái mộ phát tâm theo tôi xuất gia. Vậy ông lấy cái gì để thấy và lấy cái gì để ưa thích? Cũng như ngày đầu tiên Diệu Hà gặp Đấng Lan Quân, lấy cái gì để thấy, lấy cái gì để yêu, dễ không? Yeah, hỏi vậy là dễ nhất à. Đó. Ngài A Nan liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con lấy con mắt của con để thấy và con lấy cái tâm của con để ưa thích 32 tướng của Như Lai. Cô Diệu Hà sẽ nói: Dạ, thưa thầy Thông Lai, con lấy con mắt của con để con nhìn thấy ông xã tương lai của con, và con lấy cái tâm của con để yêu cái ông xã của con, dễ hiểu không? Đó. Nghe ngài A Nan trả lời như vậy, Đức Phật liền dạy tiếp như sau: Như lời ông nói là do con mắt và cái tâm của ông mà sanh ra sự ưa thích. Vậy tôi hỏi ông, con mắt và cái tâm của ông ở đâu? Vậy tôi hỏi cô Diệu Hà, con mắt và cô lấy con mắt để nhìn ông xã của cô, cái tâm để yêu ông xã cô. Vậy con mắt và cái tâm ở đâu? Con mắt thì Diệu Hà nói dạ, ở trên mặt con, dưới cái trán con nè, bên hai bên cái lỗ mũi, dễ nói lắm phải không? Nhưng mà cái tâm ở đâu, từ từ nói nè. Vậy tôi hỏi ông, A Nan, ông lấy con mắt và cái tâm của ông để nhìn tôi. Vậy con mắt ở đâu và cái tâm ở đâu? Nếu ông chẳng biết được cái tâm và con mắt ở đâu thì làm sao mà hàng phục chế ngự được trần lao phiền não? Thí dụ như vị quốc vương bị quân giặc đến xâm chiếm, bị quân giặc đến đánh vào trong thành, nhà vua muốn đem quân đi dẹp giặc mà không biết quân giặc là ai, đang cư trú tại đâu, thì làm sao có thể diệt được quân giặc? Cũng vậy, tôi nói thí dụ thời Việt Nam Cộng Hòa, ngay trong phủ đầu rồng của Tổng thống Thiệu, nó có Việt Cộng nằm trong không? Nó nằm đầy trong hết, mà ông Thiệu không biết thằng nào là Việt Cộng, thằng nào là quốc gia chân chánh. Do đó chúng ta mới có ngày nay chạy qua Mỹ đây, phải không? Mới là thua Việt Cộng. Thì cũng vậy, mình tu trong này mình có thằng giặc và cái thằng Phật và thằng ma, mà mình không biết thằng nào là ma, thằng nào là Phật, thì đấu cát muốn thành cơm. Cũng như hồi đó mình chống Cộng mà ông Thiệu ông cho phủ đầu rồng, nghĩa là Việt Cộng nó nằm ở trong rồi thì thua là phải rồi, thấy không? Thì giờ lần lượt để nghe. Đó. Cũng vậy, cái làm cho ông sanh tử luân hồi chính là con mắt và cái tâm, có phải không? Cũng vậy, cái mà làm cho Diệu Hà khổ là do con mắt và cái tâm. Nếu ngày xưa mà không thấy cái ông Lan Quân đó thì làm gì có khổ hả? Ngày xưa vì Diệu Trung cũng nhìn thấy cái ông xã Diệu Trung, thành giờ này mới làm bà ngoại mới khổ hả? Có phải có khổ chúng ta từ con mắt và cái tâm yêu mà ra không? Vì thấy cái nhà ba phòng nó đẹp, nếu đi ngang không thôi tao xúc đi rơ ra, rồi chạy rồi cài ba bốn dớp để mua, vì đó mà mới có khổ. Có phải chúng ta khổ trên đời này vì con mắt và cái gì, cái tâm không? Đó, phải tu là tu ngay chỗ đó cho thầy, bắt đầu từ từ đi vào để thấy. Cũng vậy, cái làm cho ông sanh tử luân hồi chính là con mắt và cái tâm. Cũng vậy, chính là cái khổ làm cho những cộng đồng người Việt chúng ta tại đây đi cài đêm cài ngày, là vì do con mắt thấy lấy xịt đẹp quá, messi đi đẹp đó, về Việt Nam thấy cái cô kia là má đỏ môi hồng, nghĩa là bàn tay em 10 ngón kêu xa, nghĩa là đẹp thon, nhưng mà qua đây là sao hả? Hả, xa xuống địa ngục mà kêu trời không thấu. Vậy tôi hỏi tâm của ông và con mắt của ông hiện ở đâu? Chỗ này tôi xin khai triển để quý vị thấy rõ. Phật hỏi ngài A Nan, con mắt và cái tâm ở đâu, thì 100% chúng ta ai nấy đều có thể chỉ rõ. Con mắt ở trên gương mặt của chúng ta, dưới cái trán, hai bên cái lỗ mũi. Còn 99% thì trả lời cái tâm ở đâu chưa chính xác nhất. Bây giờ thầy hỏi Diệu Hà, con mắt cô để nhìn yêu đương ông xã của cô hồi xưa cách đây mà 5-10 năm, và bây giờ cái tâm của cô dùng để mà ái mộ yêu thương, về con mắt cô chỉ được rồi, còn cái tâm cô ở đâu? Tâm trong đây hả? Trong nào? Tâm ở đâu? Trong người cô. Rồi, Diệu Hà nói tâm trong người cô. Rồi, bây giờ thầy hỏi chú Nhân, một cái người nghĩa là rất là trí huệ, có tiếng ở đây. Vậy chú Nhân, ngày xưa chú nhìn thấy cô bạn đời của chú, rồi chú nói ông Sáu đi cưới, là do con mắt thấy hợp nhãn, rồi do cái tâm ái thích rồi mới... Nó nghe nói tôi sợ quá, nó cúp luôn hả? Rồi chú mới hợp nhãn, chú mới xin đi cưới bài bạn đời của chú. Như vậy con mắt thì nằm trên mặt chú, đeo mắt kiếng đồ, tôi thấy rõ. Bây giờ cái tâm chú ở đâu? Con không biết tâm ở đâu. Đó, đó là giống như ông Thiệu đó. Bởi vậy chú hồi xưa chú làm cho phỏng phủ đầu rồng không mất nước cũng phải. Hồi đó chú có biết thằng nào Việt Cộng không? Không biết. Bởi vậy giờ này mới là chạy co giò qua đây nè. Rồi bây giờ thầy hỏi tiếp. Thầy hỏi một số vị Phật tử ở Oregon, ở trong này, tâm của đạo hữu ngày xưa dùng con mắt để nhìn cái bà xã, rồi cái tâm để yêu, vậy mắt là chỉ được rồi, cái tâm chú ở đâu?
Tâm là vấn đề mà suy nghĩ mình biết được như vậy.
Chú nói được cái dụng, chú nói được cái dụng. Cũng như tôi hỏi xà bông ở đâu, nó dạ xà bông dùng để gội đầu, cái đó là chú nói cái dụng. Còn hỏi xe ở đâu, dạ xe dùng để leo lên xe là lái đi chơi, chú nói được cái hữu dụng. Nhưng mà xe ở đâu? Bây giờ tôi hỏi chú tiền học dài tiền 469 ở đâu, dạ ở Safety Park. Rồi hột sòn 30 carat ở đâu, dạ ở Safety Park. Hỏi đâu biết đó, cháu hoài ở đâu, dạ nó ở đâu biết hết. Nhưng mà giờ tâm ở đâu chỉ nói được cái dụng thôi. Giờ lắng nghe nè. Sắp hết bằng 45 phút, còn 45 phút. Khúc này rất là hay, lắng nghe nè. Chỗ này tôi xin khai triển để quý vị thấy rõ. Phật hỏi Ngài: A Nan, con mắt và cái tâm ở đâu? Thì 100% chúng ta đều thấy được cái phù trần căn, là cái căn mà nó lòi ra ngoài là phù trần căn, là con mắt. Còn 99% thì trả lời coi như là nói được cái dụng của tâm thôi. Tâm là suy nghĩ, tâm là coi như hiểu biết, tâm là cái thương cái ghét, nói cái dụng thôi. Còn nó ở đâu? Bà, vì không biết nó ở đâu vậy mà nói tôi tu tâm mà. Bà đừng có nói nhà tôi tu tâm mà. Tu tâm mà tâm ở đâu? Hỏi đô la ở đâu biết, hỏi vợ nhỏ ở đâu biết, vợ nhỏ ở đâu? Dạ vợ nhỏ con giờ đang ở Việt Nam. Biết liền, thấy không? Xe ở đâu? Dạ xe con giờ đang nằm ở đó. Nhà ở đâu? Dạ nhà con ở đâu biết hết. Nhưng mà vợ con ở đâu? Dạ giờ đang kéo máy ở cái Michael Suit. Biết hết, biết rành lắm. Nhưng mà hỏi tâm ở đâu? 99% trả lời được cái dụng của tâm mà không biết tâm ở đâu, chính xác lắm. Chỗ này tôi xin hỏi quý vị, cái tâm mà Ngài A Nan nhìn thấy sắc đẹp của bà Ma Đăng Già liền sanh tâm ưa thích. Cái tâm ưa thích này có phải là chơn tâm thường trụ thanh tịnh của chúng ta hay không? Không phải, đó là tâm phân biệt. Vì có thấy thương có ghét, phải không? Mà chính lục tổ nó thương ghét đừng để lòng thì nằm ngủ vẫn là Phật. À, nếu trả lời không phải thì cái tâm mê sắc đẹp này nó là cái gì? Xin trả lời, nó là vọng tâm, là tâm giặc do duyên hợp mà có. Nó sanh sanh diệt diệt, nó vô thường. Hôm nay thì ưa bà Ma Đăng Già, rồi ngày mai lại ghét, cho nên Phật gọi là tâm sanh diệt. Ngày mới yêu nhau thì nhìn cái bà xã của mình là thấy nhớ lấy thương, mà giờ mới ghét nhau rồi về thấy cái mặt bả là muốn kêu lính bắt. Cũng cái tâm đó mà tại sao vậy? Hả? Thì đó là tâm vô thường. Mà cái gì vô thường là gì? Là sanh diệt, phải không? Nè, là tâm hư vọng. Vì tất cả chúng ta chạy theo cái tâm này, cho nên là tâm thật của mình, cho là cái tâm thật, chạy theo cái tâm hư vọng chấp trước mà cho là tâm thật của mình. Cho nên Phật gọi là nhận giặc làm cha mà phải chịu luân hồi sanh tử. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn đoạn này. Ngài A Nan trả lời Phật: con mắt và tâm ở đâu? Ngài A Nan là đại diện cho chúng ta đây nghe thì trả lời nè. Ngài A Nan trí huệ không quý vị? Trí huệ mà ngài còn ú a ú ớ thì chúng ta là cái gì? Ngay lúc này ngài A Nan đã tu đào hoàng rồi, mà chúng ta chỉ là tu hú mà làm sao mà nói được, phải không? Chúng ta một là tu hai sĩ ba sĩ, tu ba lít bốn lít, hoặc là tu hú thôi. Và A Nan là tu đào hoàng mà nói không xong. Ngài A Nan bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh đều cho là con mắt ở trên gương mặt, và tâm thức của con thì ở trong thân thể của con. Y chang như Diệu Hà nói hồi nãy, phải không? Tức là A Nan là đồng minh rồi. Ngài chứng tu đào hoàng mà ngài còn nói như vậy thì cô đâu có gì mà sai trái đâu.